Đời sống thiên đàng dành cho gia đình, tác giả Frank Hammond, chương 10. Xây dựng thành lũy và chiến đấu, phần 2. Satan đã bao giờ khiến bạn tin rằng mình là kẻ yếu nhược chưa? Hắn đã nhiều lần, nhiều lúc hết sức uy hiếp dân sự Israel khi họ đang ở đỉnh cao của chiến thắng. Khi dân Israel đang sẵn sàng tiến vào vùng đất chiến thắng Canaan, thì chỉ có hai thám tử thừa nhận rằng đó là vùng đất đượm mật và sữa. 10 trong số 12 thám tử còn lại chỉ nghe thấy những sự lường gạt của ma quỷ. Đôi mắt họ không còn nhìn vào Chúa và những lời hứa của Ngài nữa. Họ nói: chúng ta không đi lên cự dân này được, vì chúng nó mạnh hơn chúng ta. Trước mặt dân Israel, các người đó phao phản sứ mình đã do thám mà rằng: sứ mà chúng tôi đã đi khắp đặng do thám là một sứ nuốt dân sự mình. Hết thảy những người chúng tôi đã thấy tại đó đều là kẻ hình vóc cao lớn. Chúng tôi có thấy kẻ cao lớn, tức là con cháu của Anak, thuộc giống dền dàn. Chúng tôi thấy mình khác nào con cào cào, và họ thấy chúng tôi cũng như vậy. Dân số ký chương 13, câu 31 đến câu 33. Sản nghiệp thừa kế Chúa đã đặt sẵn trước mặt chúng ta. Ngài khích lệ chúng ta giành lại vùng đất đó. Chiến đấu cho anh em, con trai con gái, vợ và nhà cửa của chúng ta. Đức Chúa Trời nói: hãy xây thành, vì ta muốn các người được sống an ninh và bình an. Nếu muốn đạt được chiến thắng, chúng ta cần nhớ rằng chúng ta làm được mọi sự trong Chúa, chứ không phải bất lực như những con cào cào nhỏ bé. Chớ thì người ta sẽ để cho chúng nó lạm dụng sao? Sanballat đặt câu hỏi. Satan đang muốn thuyết phục chính hắn ta và dân sự rằng Đức Chúa Trời sẽ không giúp đỡ và chúng ta sẽ phải tự lực bằng sức của riêng mình. Satan không muốn chúng ta tin rằng mọi gia đình sẽ có thể được khôi phục. Hắn ta đang ngồi trên đống đổ nát. Sự phán xét của Đức Chúa Trời trên tội lỗi của con người đã cho hắn một cánh cổng pháp lý để giày vò họ đến khốn khổ. Đúng vậy, Satan, chúng ta đã phạm tội, cả nhà ta và tổ phụ ta. Nhưng phải chăng người đã quên mất ân điển của Đức Chúa Trời sao? Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng thường xót tội nhân. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy theo sự gian ác của chúng tôi. Vì hễ các tầng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Thi Thiên 103, câu 9 đến 12. Nhưng liệu họ có thể dâng của lễ thiêu không? Nỗi sợ hãi lớn nhất của Satan là khi tội nhân quay trở lại thờ phượng Chúa. Người Juda đã không thờ phượng Chúa trong đền thờ trong 70 năm, và điều này không thể được khôi phục lại. Mục tiêu của Satan là nhằm chia cắt chúng ta khỏi Đức Chúa Trời. Bằng chứng rõ nhất cho thấy sự thất bại của Satan là khi gia đình bắt đầu thờ phượng Chúa trong tâm thần và lễ thật. Dân chương 4, câu 23. Của lễ thiêu trong kinh Cựu Ước chính là lời tiên tri nói đến công việc cứu chuộc của Đấng Christ, là biểu tượng của những phước hạnh trên thập tự giá cho những người đặt niềm tin và nhận lãnh. Satan trở nên lo lắng, hắn ta sợ hãi những tội nhân hắn đã chiếm đoạt này sẽ được khôi phục và được nhận những phước hạnh của Chúa. Liệu chúng có thể hoàn thành trong một ngày không? Liệu đống đổ nát trong một thời gian dài có thể được khôi phục trong chốc lát? Thực tế, tường thành Jerusalem đã được khôi phục trong một thời gian kỷ lục. Khối lượng công việc khổng lồ này được hoàn thành chỉ trong 52 ngày. Điều này không thể được thực hiện bởi sức lực của con người, mà bởi sức mạnh siêu nhiên của Đức Chúa Trời. Công trình này đã được thực hiện như thế nào? Phần đoạn Kinh Thánh nói rằng tất cả mọi người cùng tập trung dốc sức cho công việc, và họ cùng hiệp một với nhau dưới sự hướng dẫn của Chúa. Họ phục tùng những người lãnh đạo Chúa đã sắm sẵn. Đức Chúa Trời đã dàn binh bố trận cho dân sự của Ngài. Ma quỷ muốn gây áp lực cho chúng ta về thời gian, giống như cách hắn áp chế trên Nehemi. Hắn sẽ nhắc lại với chúng ta rằng khối lượng công việc khổng lồ như vậy cần mất bao nhiêu thời gian. Hắn sẽ cố hết sức để đạt được mục đích cuối cùng là khiến chúng ta tuyệt vọng và bỏ cuộc. Hắn sẽ rêu dứt những suy nghĩ đó vào tâm trí của chúng ta. Tại sao mày không bỏ cuộc? Mày biết rằng mọi việc sẽ không giải quyết được đâu. Mày không nhìn thấy tiến triển nào đâu, có đúng không? Khi một người biết rằng Đức Chúa Trời ở cùng họ và biết rằng Cha Thiên Thượng mang hy vọng cho họ, thì người đó sẽ có sức mạnh để vượt qua. Khi thời điểm của căng thẳng và áp lực xảy đến, chúng ta cần đứng vững trên hòn đá. Sự vâng phục lời Chúa sẽ đưa chúng ta vượt qua mọi dòng tố của cuộc sống. Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đầy thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá, có mưa xa nước chảy, gió lầy xô động nhà ấy, song không sập vì đã cất trên đá. Ma-thi-ơ chương 7 câu 24-25. Khi chúng ta thấy thời gian không còn nhiều, trong khi bối cảnh gia đình tiếp tục chuyển biến tồi tệ hơn, bất chấp những lời cầu nguyện của bạn, thì ma quỷ đã đánh cướp sự bình an và áp chế bạn bằng nỗi sợ hãi, cho tới khi bạn hiệp ý với Chúa và nhận biết Ngài là Đấng không bị giới hạn bởi thời gian hay hoàn cảnh. Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành, trọn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Gia Cơ chương 1 câu 2 đến câu 4. Có thể chính bản thân bạn đang tan vỡ và héo mòn, hoặc chính người bạn đời hoặc con cái của bạn đang cần sự chữa lành. Liệu có điều gì quá khó với Chúa hay không? Hãy hướng mắt về Chúa. Vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi này rằng hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được. Ma-thi-ơ chương 17 câu 20. Tô-bi-gia người A-môn ở bên cạnh người nói rằng: vả lại, cái vách bằng đá mà những kẻ ấy xây cất kia, nếu có một con trồn leo lên đó, tất sẽ đánh nó sập xuống liền. Nê-hê-mi chương 4 câu 3. Tô-bi-gia đứng cạnh San-ba-lát để hỗ trợ cho hắn. Tên của Tô-bi-gia có nghĩa là Chúa Trời tốt lành, với ý nghĩa nhạo báng. Tô-bi-gia đại diện cho một trong những trợ thủ đắc lực của Sa-tan để gieo rắc sự hoài nghi về sự tốt lành của Đức Chúa Trời khi con người đang trong sự nguy nan. Nếu Đức Chúa Trời là tốt lành, Tại sao Ngài lại cho phép những điều tồi tệ này xảy ra? Tại sao Chúa ngự tại nơi xa vời và để ma quỷ bao vây gia đình của bạn? Tại sao và tại sao? Thật rõ ràng để thấy Tobia đã xúi dục chúng ta kiện cáo Chúa như thế nào. Vì kẻ kiện cáo Chúa cũng khước từ nguồn trợ giúp thật của mình. Ma quỷ luôn kiện cáo Chúa, và bất kỳ ai đồng ý kiện cáo Ngài cũng sẽ trở thành trợ lý cho ma quỷ. Sau đó, Tobia tiếp tục cuộc cờ cưa. Ma quỷ và tay sai của chúng thường nghĩ rằng chúng đã nắm được đằng chui và nghĩ chắc chắn kế hoạch của chúng không thể bị đánh bại. Nhưng chúng ta không được quên thập tự giá và sự sống lại của Chúa Giêsu. Satan chỉ biết rằng âm mưu lớn đánh bại Chúa đã thành công. Satan đã thất bại khi yêu cầu Chúa Giêsu khuất phục hắn, nhưng hắn đã giết được Chúa Giêsu và cho rằng ta là kẻ thắng cuộc. Tuy nhiên, điều khiến Satan tự cho mình thắng cuộc cũng chính là điều khiến hắn thất bại. Nếu Satan có thể biết trước được kế hoạch của hắn sẽ bị đánh bại, thì hắn sẽ không bao giờ dám đóng đinh đấng vinh hiển. Xem Cô-rinh-tô nhất chương 2 câu 6 đến câu 8. Ma quỷ luôn tự quả quyết rằng gia đình của chúng ta luôn tuyệt vọng và không còn khả năng khôi phục lại những bức tường. Tobia nói, cái vách bằng đá mà những kẻ ấy xây cất kia, nếu có một con trồm leo lên đó, đất sẽ đánh nó sập xuống liền. Câu 3. Kẻ thù của chúng ta sẽ khoác lác rằng, hỡi kẻ làm chồng làm vợ, con trai hoặc con gái, chúng ta chẳng cần mất nhiều sức để đạp đổ công việc hồi phục gia đình của các người. Bọn tao chỉ cần một con trồm nhỏ, một tà linh nhỏ, và nó sẽ hủy phá tất cả mọi thứ chúng mày đã đạt được. Hắn sẽ gieo rắc mọi suy nghĩ có thể vào tâm trí chúng ta để khiến chúng ta bị thối lui. Chúng ta cần đánh bại chúng bằng gươm thánh linh, chính là lời của Đức Chúa Trời. Khi ma quỷ nói với chúng ta về sự yếu đuối của chúng ta, thì chúng ta sẽ công bố lại với hắn về sức mạnh của Đức Chúa Trời. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Philip chương 4 câu 13. Chúng ta được lớn mạnh trong Chúa và trong sức mạnh quyền năng của Ngài. Khi chúng ta trang bị đầy đủ vũ khí của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ vững vàng chống chọi lại với mọi kế hoạch của ma quỷ. Ê-phê-sô chương 6 câu 10 đến 11. Trong câu 4 và câu 5, Nê-hê-mi đã cầu nguyện: Hỡi Đức Chúa Trời của chúng tôi ơi, hãy nghe, vì chúng tôi bị khinh dễ. Từ chúng tôi ở đây được bao gồm cả Đức Chúa Trời. Khi chúng ta bị khinh dễ vì lẽ đức tin và sự vâng phục Chúa, thì Đức Chúa Trời của chúng ta cũng sẽ bị khinh dễ. Bất kỳ sự tấn công nào đến trên con cái của Chúa cũng sẽ là sự tấn công đối với chính Ngài. Chúng ta cần biết rằng chúng ta không đơn độc trong trận chiến của mình. Chúng ta sẽ không thuộc về ai khác ngoài duy nhất Chúa. Nê-hê-mi đã cầu nguyện những lời cầu xin thật kỳ lạ. Hãy lắng nghe lời cầu nguyện của ông: Xin hãy đổ lại sự sỉ nhục của chúng nó trên đầu của họ, và hãy phó chúng nó làm mồi trong một xứ bắt người ta làm phu tù kia. Chớ che lấp gian ác của chúng nó, đừng xóa tội lỗi chúng nó sạch khỏi trước mặt Chúa, vì trước mặt các thợ xây cất chúng nó có chọc Chúa giận. Nê-hê-mi câu 4 đến câu 5. Như vậy, trên thực tế, Nê-hê-mi cầu nguyện rằng: Chúa ơi, xin hãy thiêu chúng bằng lửa, xin hãy để những điều xấu xa chúng muốn giáng trên chúng con thì quay trở lại trên chính bọn chúng. Chúng ta không cần phải thông cảm cho ma quỷ. Chúng ta có thể cầu nguyện rằng những kế hoạch của Satan hòng chống lại chúng ta sẽ giáng lại trên chính đầu của bọn chúng. Một lần nữa, đây chính là những điều đã xảy ra khi Sa-tan đóng đinh Chúa Giê-xu. Những gì hắn dự định chống lại Chúa Giê-xu thì hắn phải chịu sự đánh bại. Sự tấn công của hắn trên gia đình có thể mang đến những kết cục chính những thành viên gia đình quay trở lại ăn năn và tiếp nhận Chúa. Một gia đình sau khi trải qua những cơn khủng hoảng sóng gió do sự tấn công của Sa-tan sẽ quay trở lại trong sự hiệp một. Lạy Chúa, xin hãy để ma quỷ phải gánh chịu những hậu quả khôn lường do chính tay chúng gây ra. Nehemiah cũng đang cầu nguyện xin sự can thiệp của Chúa. Lương tâm của ông đang tỉnh thức và ông có thể đến cách giản dị trước ngai vàng của Đức Chúa Trời. Có những thời điểm mà sự can thiệp của Chúa là sự cứu rỗi duy nhất cho gia đình của chúng ta. Sự can thiệp tể trị của Chúa có thể cứu chúng ta kỳ diệu như cách Chúa cứu Israel khỏi vòng vây của Pharaoh tại biển đỏ. Môi-se rất tự tin vào sự cứu trợ của Đức Chúa Trời. Ông nói với các gia đình Israel: chớ sợ chi, hãy ở đó rồi ngày nay xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi. Vì người Ê-díp-tô mà các ngươi ngó thấy ngày nay thì chẳng bao giờ ngó thấy nữa. Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng. Xuất Ê-díp-tô ký chương 14 câu 13 đến 14. Biển đỏ lúc đó tách đôi và dân sự của Chúa đã đi xuyên qua biển trên mặt đất. Sau đó hai khối nước lại nhập lại và dìm chết quân Pharaoh đang rượt đuổi phía sau. Nếu chúng ta cần một ân điển nhiệm màu để cứu đời sống mình thì Đức Chúa Trời là Đấng có thể làm được điều ấy. Khi bạn vâng phục bước đi trọn vẹn trong Chúa thì hãy cầu nguyện và đứng vững trong đức tin. Vậy chúng tôi xây cất vách thành lại và toàn vách thành đều dính liền nhau và lên đến phân nửa bề cao, vì dân sự chuyên thành làm công việc. Nehemiah chương 4 câu 6. Đây chính là công việc ưu tiên. Satan sẽ làm mọi việc trong khả năng của hắn để làm chệch hướng công tác của chúng ta trong việc xây dựng đời sống thuộc linh, có vai trò như một tường thành lớn của bức tường gia đình. Hắn sẽ tìm cách để ngăn chặn những sự phát triển trong đời sống kỷ luật, đức tin, yêu thương, thánh khiết và hiệp một của chúng ta. Một số cá nhân và gia đình quá bận rộn với những xích mích vụn vặt và họ rốt cục không hoàn thành được bất kỳ một công việc nào. Như vậy, họ đã bị sao nhãng ra khỏi công việc chính của người thợ xây. Khi chúng ta bị cuốn theo những sự dọa dẫm của Satan thì sẽ rất nhanh chóng quên đi nhiệm vụ xây cất tường thành của mình. Khi chúng ta bị sao nhãng chính là lúc Satan đã đạt được mục đích của mình. Ngay cả trong sự đắc thắng, chúng ta vẫn có khả năng bị ma quỷ tấn công. Khi 70 môn đồ quay trở về sau khi đi ra thực hiện chức vụ, họ vô cùng phấn khích vì họ đã có thể cầu nguyện đủ quỷ. Họ vui mừng mà nói rằng: vì danh Chúa các quỷ cũng phục chúng tôi. Chúa Giê-xu đáp rằng: dầu vậy, chớ mừng vì các quỷ phục các ngươi, nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng. Luca chương 10 câu 17 và câu 20. Mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời mới là điều quan trọng. Và toàn vách thành đều dính liền nhau và lên đến phân nửa bề cao. Nehemiah chương 4 câu 6. Mọi lỗ hổng trên tường sẽ được chú ý lắp kín. Bức tường chỉ mới được xây phân nửa chiều cao chung quanh thành phố, nhưng các phần tường thủng đã được khởi sự vá lành. Đây chính là ví dụ dành cho chúng ta. Ma quỷ sẽ bước vào đời sống của chúng ta qua những lỗ hổng như sự căm phẫn, tổn thương, sự ghen tị, sự nổi loạn, sự kiêu ngạo, sự bất cẩn và sự chỉ trích. Tất cả những lỗ hổng này cần được lấp kín, thay vì lấp lỗ hổng đến đâu rồi xây tường thành đến đó theo chuẩn dự bị, theo tiêu chuẩn đã chuẩn bị, thì chúng ta hãy lấp tất cả các lỗ hổng trước và ít nhất dựng bức tường tới phân nửa chiều cao. Đó sẽ thật sự là một thành quả đáng nể, vì với chiều cao như vậy, bức tường đã tạo được một rào chắn bảo vệ nhất định khỏi sự tấn công của kẻ thù. Để đạt được thành quả như vậy, chúng ta cần phải chuyên thành làm việc. Nhưng chúng ta không thể tự hài lòng khi chỉ mới xây được bức tường dở dàng. Chúng ta cần có sự cam kết từ trong tấm lòng để tiếp tục công trình cho đến khi bức tường được hoàn tất.